Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Replace Your Mortgage của Michael Lush là sách hướng dẫn tài chính cá nhân, tập trung vào một mục tiêu rất cụ thể. Trả hết khoản vay mua nhà trong khoảng 5 đến 7 năm mà tác giả cho rằng không cần tăng tổng chi tiêu hàng tháng. Cuốn sách xuất bản năm 2016. Trình bày cách dùng hạn mức tín dụng dựa trên vốn chủ sở hữu nhà, thường gọi là HELOC, thay cho cách chỉ trả dần khoản thế chấp theo lịch khấu hao truyền thống. Trọng tâm không phải là một mẹo tiết kiệm đơn lẻ, mà là tổ chức lại dòng tiền, đưa thu nhập vào một tài khoản có lãi tính trên dư nợ thực tế, rồi dùng phần chênh lệch tiền mặt để giảm nợ nhanh hơn. Lush viết từ góc nhìn phản biện mô hình vay thế chấp dài hạn và nhấn mạnh kỷ luật quản lý tiền. Tuy vậy, đây không phải phương án phù hợp với mọi chủ nhà, vì nó phụ thuộc vào dòng tiền dương, vốn chủ sở hữu, điều kiện tín dụng và khả năng kiểm soát rủi ro lãi suất. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay khoản thế chấp bằng HELOC là đề xuất trung tâm của cuốn sách. Ý tưởng cốt lõi của Replace Your Mortgage là không xem khoản vay thế chấp 30 năm như một cấu trúc cố định phải chấp nhận đến hết kỳ hạn. Michael Lush đề nghị người có nhà đủ điều kiện sử dụng hạn mức tín dụng dựa trên vốn chủ sở hữu nhà hay HELOC như công cụ chính để tổ chức lại khoản nợ. Khác với thế chấp thông thường, nơi khoản trả hàng tháng được phân bổ theo lịch khấu hao định sẵn, HELOC thường tính lãi trên số dư đang sử dụng. Theo logic của sách, nếu thu nhập được chuyển vào hạn mức này sớm và các chi phí được thanh toán có kiểm soát, số dư chịu lãi có thể thấp hơn trong nhiều ngày của tháng. Phần tiết kiệm lãi cùng với dòng tiền dư được hướng vào việc thu hẹp nợ. Điểm đáng chú ý là sách không mô tả HELOC như tiền miễn phí hoặc một cách xóa nợ bằng thủ thuật. Đây là thay đổi về cấu trúc và nhịp vận hành tiền mặt. Người đọc phải hiểu khoản vay thế chấp gốc, hạn mức tín dụng mới, lịch thu nhập và lịch chi tiêu liên hệ với nhau thế nào. Mục tiêu trả hết nhà trong 5 đến 7 năm là kết quả mà tác giả gắn với việc áp dụng hệ thống đều đặn, không phải kết quả mặc nhiên của việc chỉ mở một hạn mức tín dụng. Vì vậy, sức thuyết phục của phương pháp nằm ở quản trị số dư hàng ngày hơn là ở tên gọi của sản phẩm vay. Thứ hai, cuốn sách đặt lịch khấu hao của thế chấp truyền thống vào vị trí cần được xem xét lại. Lush xây dựng lập luận từ đặc điểm quen thuộc nhưng thường bị bỏ qua của vay thế chấp dài hạn, đặc biệt là lịch khấu hao. Trong giai đoạn đầu của một khoản vay thông thường, một phần đáng kể trong khoản thanh toán định kỳ thường được dùng cho lãi, còn phần giảm gốc tăng dần theo thời gian. Vì thế, người vay có thể trả tiền đều trong nhiều năm nhưng dư nợ giảm chậm. Cuốn sách dùng thực tế này để phản biện quan niệm rằng chỉ cần giữ nguyên lịch trả nợ là cách tối ưu để sở hữu nhà. Từ đó, sách so sánh hai hướng đi. Hướng thứ nhất là trả thêm trực tiếp vào khoản thế chấp, vốn có tác dụng giảm gốc nhưng vẫn vận hành trong cấu trúc khấu hao cũ. Hướng thứ hai là dùng HELOC để điều phối thu nhập và chi phí nhằm làm giảm số dư phải chịu lãi nhanh trước khi chuyển các khoản thanh toán lớn hơn vào nợ thế chấp. Lập luận này giúp người đọc nhìn rõ vì sao thời điểm tiền được áp vào nợ có thể quan trọng, chứ không chỉ tổng số tiền trả mỗi tháng. Tuy nhiên, sự so sánh chỉ có ý nghĩa khi người đọc kiểm tra điều khoản thực tế. Lãi suất HELOC thường biến động, có thể có phí, giới hạn rút tiền hoặc điều kiện tái xét tín dụng. Do đó, giá trị của chương trình nằm ở việc buộc chủ nhà hiểu cơ chế lãi và dư nợ của mình, thay vì mặc định rằng mọi HELOC đều có lợi hơn mọi khoản thế chấp. Thứ ba, dòng tiền dương và ngân sách chặt chẽ là điều kiện tiên quyết, không phải chi tiết phụ. Replace Your Mortgage nhấn mạnh rằng phương pháp chỉ có cơ sở đối với người có dòng tiền dương, nghĩa là thu nhập sau khi trừ các chi phí cần thiết vẫn còn một khoản dư ổn định. Đây là điều kiện quan trọng nhất vì kế hoạch không tạo ra thu nhập mới. Nó chỉ tìm cách đưa phần tiền dư hiện có vào giảm nợ sớm và hiệu quả hơn. Nếu chi tiêu thường xuyên đã bằng hoặc vượt thu nhập, việc vay qua HELOC có thể chỉ chuyển áp lực từ loại nợ này sang loại nợ khác, thậm chí làm tăng rủi ro. Trong hệ thống tác giả mô tả, ngân sách không chỉ là bảng ghi chép cuối tháng. Nó là công cụ xác định số tiền có thể cam kết cho kế hoạch mà vẫn bảo đảm trả được các hóa đơn, chi phí sinh hoạt và nghĩa vụ khác. Người đọc cần biết rõ ngày nhận lương, các khoản chi định kỳ, chi phí biến động và mức dự phòng cần thiết. Khi các con số này mơ hồ, việc đưa toàn bộ thu nhập vào hạn mức tín dụng có thể tạo cảm giác dư tiền tạm thời, nhưng lại dẫn đến rút tiền trở lại thiếu kiểm soát. Điểm thực tế của cuốn sách là thừa nhận giới hạn này. Nó không phù hợp với người đang sống từ kỳ lương này đến kỳ lương khác, có thu nhập quá thất thường hoặc chưa kiểm soát được chi tiêu. Vì vậy, trước khi bàn đến tốc độ trả nợ, thông điệp ngầm của sách là phải đánh giá trung thực sức khỏe dòng tiền của gia đình. Thứ tư, kế hoạch dựa vào thời điểm tiền vào ra, nên đòi hỏi kỷ luật vận hành liên tục. Một khác biệt của phương pháp trong sách là nó chú ý đến thời điểm tiền vào và tiền ra, thay vì chỉ nhìn số dư tổng kết cuối tháng. Khi một khoản tiền lương được dùng để giảm dư nợ hạn mức ngay khi nhận, số tiền đó có thể làm hạ cơ sở tính lãi trong khoảng thời gian trước khi các hóa đơn được thanh toán. Cách nhìn này giải thích tại sao Last Sam Hillock như một công cụ quản lý dòng tiền, không đơn thuần là nguồn vốn để rút ra khi cần. Nhưng lợi ích lý thuyết này chỉ tồn tại nếu việc vận hành rất nhất quán. Người dùng phải theo dõi chính xác khoản nào sẽ đến hạn, giữ đủ thanh khoản cho chi phí thiết yếu và không xem hạn mức còn trống là khả năng chi tiêu mới. Mỗi lần chi vượt ngân sách hoặc rút tiền cho mục đích không được dự tính, dư nợ HELOC có thể tăng trở lại. Khi đó, kế hoạch trả nhanh dễ biến thành vòng quay nợ ngắn hạn thay vì con đường giảm nợ. Cuốn sách vì vậy phù hợp hơn với người sẵn sàng duy trì hệ thống theo dõi đều đặn. Họ cần phân biệt tiền dành cho chi phí sắp tới với tiền thật sự có thể dùng để giảm nợ. Một phương pháp dựa trên dòng tiền cũng phải tính đến các biến cố như sửa chữa nhà, chi phí y tế, mất việc hoặc thu nhập giảm. Kỷ luật không chỉ là trả nợ quyết liệt, mà còn là không phá vỡ kế hoạch khi phát sinh nhu cầu chi tiêu. Cuối cùng, đề xuất trả nhà nhanh cần được cân nhắc cùng rủi ro của tín dụng bảo đảm bằng nhà. Sức hấp dẫn lớn nhất của Replace Your Mortgage là lời hứa rút ngắn mạnh thời gian vay mà không đòi hỏi tăng ngân sách hàng tháng. Tuy nhiên, chính điểm này cần được đọc với thái độ thận trọng. HELOC là khoản tín dụng có tài sản bảo đảm là căn nhà, nên việc dùng nó để tái cấu trúc nợ không loại bỏ nghĩa vụ nợ hoặc rủi ro mất khả năng thanh toán. Nó thay đổi nơi khoản nợ nằm và cách lãi được tính. Một chủ nhà cần xem xét kỹ lãi suất biến đổi, mức lãi có thể tăng, thời hạn rút tiền, giai đoạn hoàn trả, phí và quyền thay đổi hạn mức của bên cho vay. Ngoài ra, khả năng tiếp cận HELOC không đồng đều, người vay cần có vốn chủ sở hữu phù hợp, hồ sơ tín dụng đáp ứng yêu cầu và thu nhập đủ ổn định. Các điều kiện đó có thể thay đổi theo thị trường tín dụng. Vì vậy, không nên suy luận rằng mọi người sở hữu nhà đều có thể sao chép cùng một lộ trình 5 đến 7 năm. Đóng góp hữu ích của sách là khuyến khích người đọc đặt câu hỏi về chi phí thực của khoản thế chấp dài hạn và chủ động tính toán dòng tiền. Song quyết định triển khai cần dựa trên bảng so sánh điều khoản cụ thể, khả năng chịu biến động lãi suất và quỹ dự phòng cá nhân. Với một chiến lược dùng nhà làm tài sản bảo đảm, tư vấn độc lập từ chuyên gia tài chính hoặc tín dụng phù hợp có thể cần thiết trước khi cam kết. Kết luận, Replace Your Mortgage phù hợp nhất với chủ nhà đã có dòng tiền dương ổn định, hiểu cơ bản về nợ có bảo đảm và sẵn sàng theo dõi ngân sách sát sao. Người đọc có thể nhận được lợi ích thực tế từ cách cuốn sách buộc họ nhìn lại lịch khấu hao, chi phí lãi vay và thời điểm tiền mặt được đưa vào giảm nợ. Ngay cả khi không áp dụng toàn bộ mô hình HELOC, họ vẫn có thể dùng các câu hỏi của sách để đánh giá xem khoản trả thêm, lịch nhận lương và cấu trúc khoản vay hiện tại đang ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu sở hữu nhà. Điểm làm sách khác với nhiều sách trả nợ phổ thông là nó không chỉ khuyên cắt giảm chi tiêu hoặc trả thêm vào gốc. Nó đặt trọng tâm vào việc thay thế cấu trúc vận hành của khoản vay bằng một hạn mức tín dụng dựa trên vốn chủ sở hữu, rồi gắn cấu trúc đó với quản trị dòng tiền hàng ngày. Đây là một đề xuất cụ thể, có tính kỹ thuật hơn lời khuyên trả nợ thông thường. Tuy nhiên, tính khác biệt cũng là lý do cần thận trọng. Kết quả nhanh mà sách nêu ra không thể tách rời điều kiện tín dụng, số vốn chủ sở hữu, lãi suất và kỷ luật chi tiêu của từng người. Cũng sẽ dành cho người thiếu tiền dự phòng hoặc đang phải vay để trang trải sinh hoạt. Giá trị lớn nhất của nó là một khung để phân tích nợ nhà chủ động, thay vì một bảo đảm rằng HELOC luôn là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Lutz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!